Sứ đạo Vi xin trân trọng giới thiệu Tu để người kế tiếp được tu. Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng: ở đâu cũng mở trí được, phương tiện đầy đủ mà mình phải hành, vì người ta làm cho mình được, mình mới tiếp tục mình hành để cho người kế tiếp được hành. Tu để cho người kế tiếp được tu, làm để cho người kế tiếp được làm. Đó là giải quyết cái mối nợ ở thế gian hiện diện ở mặt đất này. Chúng ta lặp lại quân bình là hưởng, tu là hưởng, còn không tu thì không được hưởng. Tu là lặp lại quân bình, lập hạnh đức của chúng ta. Chúng ta thấy vui, chúng ta từ phía nam xuống tới đây, phía nam của cõi trời mà mình xuống tới đây, mà mình biết đường trở về, từ miệng giếng mà mình xuống tới đáy giếng, mà từ đáy giếng mình biết đường trở về, thì mình là người thông suốt. Thông suốt rồi mới độ người ta được. Khi mà quán thông hai chiều rồi, người đó mới độ người khác được. Thấy rõ và nói rõ như vậy đó, đi tới, cái đó là cái quan trọng. Tại sao Đức Thầy nói, ăn một trả mười? Người tu muốn tiến tới đại giác, phải xây dựng ý chí là sao? Chúng ta làm con người, thụt lùi làm con thú thì khổ quá. Có bộ đồ mặc hoài, mấy cái lông che thân hoài. Phải hiểu rõ đường đi, ngoài thể xác này còn có phần hồn. Phần hồn là sự sáng suốt, phần hồn là thanh nhẹ, nhẹ mới về trời mà nặng ở thế gian xuống địa ngục. Cho nên, lý luận của chúng ta không dùng lý luận nặng, tìm hiểu rồi mới nói. Không thể nói mà không hiểu, nói mà không hiểu, không nên nói. Hiểu rồi mới nói, nó khác. Đức Thầy căn dặn hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp. Vô vi luôn luôn đặt những chuyện kỳ quái, nhồi quả để nó thức tâm. Từ đây về sau có rất nhiều, sẽ biến chuyển rất nhiều để cho chúng ta thấy bơ vơ rồi mới vươn lên. Giữ vững lập trường để tiến tới, dứt khoát mới là giải thoát. Là vị trí siêu việt, có thể xác cấu trúc bởi siêu nhiên mà có, và có phần hồn, và thấy đường lối pháp lý phát triển rõ ràng. Phải đi để tiến, chứ không lệ thuộc bất cứ một ai. Giữ lập trường để thăng hoa, tiến hóa, trở về sự sáng suốt và tận hưởng cái thanh quan của vũ trụ bây giờ. Đời mới học kinh mới, kinh sống chứ không có kinh chết nữa. Kinh sống là sự kích động của xung quanh, hoàn cảnh mà tâm thức mình quán thông được, là mình đọc được cái cuốn kinh sống rồi. Tu mà không chịu nhìn lại tâm thức của mình, sự hiện diện của mình trên mặt đất này là một kỳ công của đấng tạo hóa. Bây giờ, mình tu mình muốn trở về với đấng tạo hóa, mình phải trả một kỳ công, mình mới trở về. Cuộc liên tục bắt buộc phải có, nếu chúng ta không có kiên nhẫn, liên tục, tu trì thì không nên tu. Còn tu phải liên tục tu trì, nó mới đạt pháp. Vậy mình phải trở về với đấng tạo hóa, với đấng cha trời, phải trả một kỳ công liên tục như vậy. Cho nên, các bạn tu về vô vi này, tương lai mà đạt được phần hồn nhẹ nhàng rồi, kể lại cho người khác nghe, các bạn cũng đã có bằng cấp bác sĩ tâm linh rõ ràng. Ta giúp được mình có cơ hội giúp những người kế tiếp, ảnh hưởng những người kế tiếp rõ ràng. Đức Thầy thường nhắc, tu nhất kiếp, ngộ nhất thời. Tu để người kế tiếp được tu, làm cho người khác được làm, đó là nhiệm vụ của người đang sống trên mặt đất này. Sau đây, những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Anh giàu nói đó là ý lực tu học. Con người có ý lực thì mọi sự đều thành công. Ở đời cũng vậy. Ở thế gian mới lớn lên, con trai và con gái, chú kỳ có ý lực yêu cô đó nhất định phải thành công. Cái ý lực nó mạnh lắm. Đó là cái từ quan, cái từ trường của mọi người. Mà nếu chúng ta hướng tâm về đó, nó chỉ giải mở và thăng hoa lên. Thì người ta nằm trên giường bệnh mà người ta cũng đạt đạo rồi. Tâm, tu là cái tâm chứ không phải cái xác. Cái tâm nó mới tạo cái ý lực thanh tịnh, vô sanh tiến hóa. Do cái tâm. Chứ không phải do cái cái thể. Cái thể con trâu nó mạnh hơn con người mà nó không thành Phật. Phải không? Con người nó nhờ cái trí. Thì niệm Phật để chi? Để khai mở đại trí. Thì nó mới quan thông. Nó như anh giàu đâu có ăn học gì đâu. Cái thơ còn trật âm tả mà. Nhưng mà ý lực tu học chỉ biết niệm Phật thôi. Nó mở cái đại trí thì người thấy là nó phản chiếu, rồi là hồi quang phản chiếu, nó thấy lại nó. Sửa tâm sửa tánh. Nó hy sinh, nó không cần tha thiết chuyện đời. Thấy làm khổ cực nhưng mà không có bao giờ nghĩ tới đồng tiền. Cho được ai là cho, là thấy tâm từ bi nó phát khởi rồi. Giàu mạnh rồi. Cho nên mấy ông đạo đâu có tiền. Ông tu trên núi mà ông đâu có tiền. Nhưng mà ông xuống thành là mọi người kính mến. Công đức nhiều. Cái hạnh đức nhiều. Cho nên người tu ngồi bám đồng tiền so đo thì cái tâm nó càng ngày càng khép, nó hẹp. Cứ muốn còn sợ mất đó, cái tâm nó càng ngày càng hẹp. Thì thấy trong cái không mà có, cái tâm nó càng ngày càng mở rộng. Cái lượng năng từ bi nó càng ngày càng phát triển. Nó không còn sợ sợ gì nữa. Giờ thấy làm như vậy là đúng. Tự nhiên cái tâm nó bừng sáng ra. Cái ý lực tu học quan trọng lắm. Thì cái từ trường nó mới được thanh nhẹ. Còn nói chỉ chữ nghĩa là cái dấu để ghi mà thôi. Viết cái chữ là cũng như cái dấu để ghi lại mà thôi. Cái đó là cái vết cũ người ta đã đi qua rồi. Mình chưa đi. Cho nên mình không được sáng. Nếu mình đi thì mình sáng hơn người viết. Mình chép lại không có sáng bằng mình viết. Mình viết là mình sáng hơn người chép. Cho nên người tu vô vi, như anh giàu hồi nào giờ đâu có biết làm thơ, nhưng mà nó cũng viết thơ. Bây giờ viết thơ được. Tại sao viết thơ được? Từ trường nó gom gọn, cái điển năng khối óc nó gom gọn lại. Nó bây giờ nói dài quá, không biết viết làm sao cho hết. Thì nó viết có mấy câu mà ý nghĩa nó đầy đủ, không có thiếu sót. Nó gom gọn. Tâm từ bi nó mở rồi, cái điển nó gom gọn, cái óc nó sáng rồi nó viết được như vậy. Nó không có gì đâu. Cho nên tôi nói tu theo, muốn tu theo Phật là học cái ngu của ông Phật. Ông Phật là ngu nhất thế gian này. Hỏi tại sao dám nói ông Phật ngu? Thì nó chứng minh vô chùa đó, người ta quỳ lại đó, ông Phật ngồi đóng đó có biết gì. Tình cũng nói với ông mà tiền cũng nói với ông, xin cái xăm thôi chứ ông đâu có trả lời. Thế tôi khai với ông một đống mà ông cho tôi có mấy chữ, tôi cũng không biết ông nói gì. Ngồi vậy đó. Nhưng mà có người chứng tâm được, hiểu được Đức Phật mà truy nghiệm chân lý của Ngài, mà trở về chịu đọc kinh, chịu tu, chịu công phu, hàng ngày hàng đêm lo thiền, thì nó cũng thức tâm nhỉ. Nó cũng tiến tới cái lĩnh vực cao nhẹ, thanh nhẹ. Cho nên những người đó, tại sao họ ăn năn, họ đi ăn chay? Họ thấy Đức Phật hiền hòa, không có sát sanh, mà họ hàng ngày họ cúng Phật, thì tại sao họ đi trở về sát sanh? Vô lý, không làm nhiều điều đó. Họ theo cái đường của ông Phật họ làm. Lòng giả thành chân, họ quỳ, họ lạy ông Phật gỗ, nhưng mà tâm họ nghĩ ông Phật sống. Lòng giả thành chân, họ mượn cái cảnh giả, nhưng mà trở lại cái chân tâm của họ mở. Kêu lòng giả thành chân. Trên cái lãnh vực tu học là ý lực. Ý lực mình có thì nhất định mình mới thành đạo. Còn ý lực không có thì đừng nói chuyện tu. Tu mà tu chơi, tu kiểu là tập thể thao thôi. Không có phát triển. Tôi phải có ý lực giải thoát, nhất định kiếp này tôi phải giải thoát, để tôi hiểu cái khả năng sẵn có của chúng tôi, và tôi tận hưởng cái lãnh vực từ bi sẵn có của chúng tôi, thì người đó mới đáng đi tu. Cho nên những người thực tình tu thiền, tôi thấy cái tâm nó hiền, kẻ hung quá hiền. Với cái pháp lý vô vi qua phần mỹ Phật pháp này, mà người nào mà nắm được rồi, cứ giật lượm được cái đó là quý rồi, cứ nắm giữ bao nhiêu đó, hành bao nhiêu đó là đi tới. Chắc chắn nó đi tới, tự nó quân bình và khai triển tâm linh rõ ràng. Cho nên có thể kiểm là lúc chúng ta chưa gặp cái pháp này nó thế nào, mà gặp cái pháp rồi, tu một thời gian nó phát triển thế nào, thì tự hiểu. như quá trình của anh giàu. Trước khi chưa biết vô vi, tâm tánh anh sẽ thế nào, mà biết vô vi rồi thì cái hành y sẽ nên đi tới chỗ nào, tự nhiên nó phát triển không à. Tôi ở vùng xa lánh có một mình mà ai cũng chê hết đó, đâu ai thương đâu. Cả gia đình đều chê. Mà không phải gia đình học vấn đồ này kia cái nọ, không có. Khổ lắm nhé. Chỉ có một mình lũi củi, một mình tu nghe băng lo tu vậy mà cái trí tâm nó mở lần lần. Hai chuyện đó. Rồi mới thấy cái từ bi là sức mạnh. Hòa hợp với điện năng từ bi của chư Phật. Nhẹ nhàng vô cùng. Thì lúc nào cũng sống với trời Phật. Ôm giữ xác phàm nhưng mà sống tâm sống với trời Phật. Tâm là chánh. Mà hòa hợp với chân tâm thì đâu có bị sụp đổ nữa. Chứ con người thế gian có tâm nhưng mà không hòa hợp với chân tâm thì cũng bị sụp đổ dễ lạc lắm. Nay đạo này mai đạo kia rồi dễ lạc. Thất lạc đường tu. Không có nuôi dưỡng ý chí tới vô cùng. Rốt cuộc mình cũng phải tu chứ đi theo ông nào nữa. Theo ông nào mình cũng phải tu. Mình phải làm. Mình phải khai triển. Nó mới mở được. Chứ không có ông nào cho mình được hết. Cho nên người tu phải ý thức. Phải dồn lại. Bản chất của chính mình. Hiểu được mình không? Chính nhiều người chưa hiểu được chân lý của chính mình. Chân lý của chính mình là quan trọng. Khai thác được chân lý của chính mình mới thật sự được tu. Trong cơ tạng mình đầy đủ, khối óc mình đầy đủ, sân si buồn tủi dấy động, nó làm cho cơ quan tim gan thận bất ổn, tâm ra tối tăm, không sáng suốt. Mà tim gan thận điều hòa thì tự nhiên con người nó sáng suốt. Muốn điều hòa thì phải thanh nhẹ. Chiều hướng điều hòa của một cậu bé, nó đâu có ăn những chuyện đồ hung ăn ác trược trong cơ thể đâu. Nó lấy cái đồ nhẹ không mà nó sống, nó tiến qua được. Thì bây giờ mình muốn nuôi dưỡng mình trở lại cái cuộc thanh nhẹ đó, thì mình phải nuôi dưỡng cái thực phẩm hàng ngày. Phải chọn lựa những cái gì thanh nhẹ, dễ tiêu hóa, tâm tư không có bị xáo trộn. Cho nên con người mà bỏ đói thét á, mắt nó mù. Nó không có thực phẩm, không có điện năng thì con mắt nó mù. Cái gan không có phát triển, cái mặt không có phát triển được. Cái mắt nó mù. Bây giờ chúng ta tu thì phải hiểu chúng ta có một phần may, một duyên may là ngồi thiền định để hấp tụ thanh quang của cả càn khôn vũ trụ. Tất cả thanh quang càn khôn vũ trụ đang quá xanh xanh trên mặt đất này mà hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Bây giờ chúng ta ngồi tu thiền, siêng năng tu thiền là chúng ta ăn bữa cơm chánh rồi. Điện năng của ta xuất phát được trao đổi và thăng hoa, thì tự nhiên tâm lành sẽ phát hiện. Thì lúc đó mới thấy sức mạnh của từ bi. Cho nên người chịu tu hay là người không chịu tu khác, chịu tu phải truy tầm chân tâm của chính mình. Chịu tu là đã có tâm rồi, mà phải truy tầm chân tâm của chính mình thì không có mất vị trí. Quên chân tâm của chính mình mà cứ đi theo ông Phật. Tôi theo cái hình tượng đó, tôi theo ông Phật hoài, nhưng mà chân tâm tôi bỏ, thì cũng mất Phật mà mất tôi luôn. Cho nên sát thác Rama là vậy. Bám vào trong cái xác rồi chết thì thành Rama. Khai là khai Phật tử, chứ không có bao giờ mà được làm trình độ tiến hóa. Ít nhất cũng phải có một ly của ông Phật mới đảnh lễ ông Phật được. Chứ không cảm thức điều đó làm sao đảnh lễ ông Phật. Nhưng nó là một kỳ công trở về với thanh tịnh. Căn bản nó thanh tịnh, căn bản từ mầm mống thương yêu mà ra. Mà thương yêu từ thanh tịnh sản xuất ra thì mình phải trở về thanh tịnh, mình mới đạt được sự thương yêu rõ rệt. Cho nên người tu vô vi mà tu thiền siêng năng thì biết thương họ nhiều, họ mới biết thương người khác, thương yêu thật sự đối với người khác. Vì họ đã từng thương yêu thể xác của họ, từng thương yêu tâm hồn của họ, nung nấu trong sự tiến hóa vô cùng. Thì họ mới đạt được cái nền tảng thương yêu đối đãi giữa con người và con người. Hiện tại Nhân loại ở thế gian đang học cách đối đãi không mà chưa xong. Ông trời ông cho ra là trai lớn lên muốn cưới vợ, gái lớn lên muốn có chồng là đặt nền tảng thương yêu để xây dựng tiến hóa mà chưa xong. Mà họ không chịu thương họ, không chịu tu là không chịu thương họ, không lập lại quân bình của chính mình, tâm lẫn thân của mình không có quân bình, thì tức là mình không có thương mình. Làm sao mình đặt nền tảng thương yêu người khác? Cho nên bị một thời gian, có lấy nhau một thời gian rồi cũng đổ vỡ, bỏ xa nhau, là không biết thương mình. Làm sao mình có sự nhịn nhục mà để thương người khác? Nên tới lúc phản nghịch là mình bỏ. Cho nên người tu quan trọng nhất là chịu tu, là biết thương mình. Càng biết thương mình mới chứa được cái năng lượng từ bi, khai triển năng lượng từ bi của mình, mới chứa được năng lượng từ bi của chư Phật chiếu cho tâm linh của mình tiến hóa. Nhiều người ở thế gian không vớ được ông Phật, mà không hiểu được ông trời, chê ông trời, chê ông Phật là đại tội. Cũng như đứa con khôn lớn rồi, nó thấy nó học giỏi hơn cha mẹ nó. Cha mẹ nó chết rồi ngu muội, nó không biết. Sự chua cay chắc đắng của cha mẹ nó đã nếm được và hóa giải được, nó mới có ngày này, nó không biết cái đó. Con người chúng ta ở đây, ở mặt đất này cũng vậy, quên ông trời ông Phật. Ông trời ông Phật là từ con người đau khổ tiến hóa tới giải thoát thanh nhẹ, nó mới ở trên cao được. Bây giờ mình mới đụng chút cái là la là, cứ ôm lấy sự trần trược mà không có chấp nhận, giải bỏ để tiến qua là thua lỗ suốt kiếp, không có tiến được. Nhưng học tu cái vô vi này mà giải thoát được rồi mới thấy rõ thời cuộc này kia kia nọ, thấy rõ hết. Nó nằm ngay trong khối óc của con người, định xét rõ rệt, không có gì mà nhầm lẫn hết, dễ quan thông sau sự kích động và phản động. Vì nó phát triển cái tâm từ bi là tâm điển quang sáng suốt của nó rồi. Không có tâm bằng xương bằng thịt thế gian ô trược. Tâm bằng xương bằng thịt thế gian ô trược, nói tới đó kích động cái nó bí, nó không phát triển được. Còn tâm điển quang trung tâm tim bộ đầu, động tới đâu mở tới đó, không có việc
gì. Tưởng có tiền là giải quyết được,
có tiền không giải quyết. Cho nên chỉ tu, rốt cuộc chỉ có tu mới giải quyết, tu mới thấy rõ cái sai lầm của chính mình và mình dứt khoát bỏ nó được. Không tu không có thế nào. Tôi cũng là người buôn bán mà, người thương gia. Tại sao tôi tu? Chỉ có tu mới trả được cái nợ, cái tu mới báo được hiếu với cha mẹ chúng ta. Một người tu đắc đạo, cứu đức, cứu quyền thất tổ, bảy đời trong gia đình mình, được hưởng cái tia sáng hào quang của chính mình. Tại sao không làm cái đó? Cái đó là đồng tiền chánh. Áp phê thật, áp phê đó áp phê thật, phải làm. Người buôn bán mà thức giác rồi, họ chuyển qua họ làm lễ lắm. Họ thấy buôn bán là kiếm tiền để chi? Để gia đình ăn ăn vui. Mà bây giờ họ tu, nghĩa là ông nội bà nội họ được cứu, tất cả gia can cha mẹ họ được cứu, họ làm liền. Người buôn bán muốn cái gì? Muốn tôi giàu để giúp đỡ anh em bà con. Bây giờ tôi tu và tôi giàu mạnh, cái tia sáng tôi tặng độ anh em bà con thôi. Tia sáng có vàng không đổi, vô giá. Cái thanh quang vô giá. Cho nên các bạn tu thiền rồi, nghe tôi nói rồi, cái tâm nó khai ngộ, nó hiểu nhiều chuyện. Cho nên bây giờ khoa học nó giúp đỡ một phần rất lớn cho người tu là có những cassette. Ở trong cầu tiêu mà tôi thắc mắc, tôi bực bội, tôi bấm kêu ông Tám nói một chặt là cách nghĩa chuyện tôi rồi. Thấy chưa? Ở đâu có thể nói chuyện được, ở đâu cũng nghe được, ở đâu cũng mở trí được. Phương tiện đầy đủ mà mình phải hành. Vì người ta đã làm cho mình được, mình mới tiếp tục mình hành để cho người kế tiếp được hành. Tu để người kế tiếp được tu, làm cho người để kế tiếp được làm. Đó là giải quyết cái mối nợ ở trong kiếp thế giới, kiếp hiện diện ở mặt đất này. Còn mình không tu, người kế tiếp đâu có đâu có bắt biết đâu mình kết quả chỗ nào đâu mà ta tu. Cho nên không nhiều thì ít, không thành Phật, nhưng mà cái sự may mắn nó đến rồi người này hỏi người kia, ôi chứ chị sao chị được vậy, anh sao anh được vậy, rồi tôi có làm gì đâu, tôi chỉ có tu thôi, rồi tu làm sao chỉ nhiều đâu rồi họ làm. Từ từ họ đi đến, họ giải quyết lần lần, nay họ quét chút, mai họ quét chút, mốt họ quét chút rồi họ đã họ được. Chứ đâu phải là đọc kinh lẻo lẻo mới đắc đạo đâu. Đọc kinh lẻo lẻo mà cách nghĩa một chữ không ra thì cũng xuống địa ngục mò lại, chứ không phải là thành đạo đâu. Đọc nghe nghe hay lắm, chuông mỏ đọc nghe hay lắm, nhưng mà hỏi một chữ không biết được cách nghĩa là xuống địa ngục lại, mò lại, mò tới chừng nào dứa rồi mới được lên tu. Chứ không phải nên tôi đọc lòng là tôi hay đâu. Tôi hành được thì tôi mới hay, tôi quán thông được cái nguyên lý đó tôi mới hay. Và muốn quán thông cái nguyên lý đó nó khổ hơn người tu, cực nhập hơn. Phải chấp nhận sự kích động và phản động nhiều hơn. Người ta chửi, người ta mắng mình thấy đó là ân sư. Tới người ta phá mắt mình, đó là ân sư. Bởi vì thế giới này mấy tỷ người mà nó không phá, nó tới phá tôi, ân sư của tôi về với tôi rồi. Tôi ráng nhiều mà để học cái bài của Ngài ban cho tôi. Thì tự nhiên tâm thân tôi được nhẹ nhàng. Ngay con mình cũng vậy, nó dạy mình bất cứ việc nào. Thấy mình nuôi từ nhỏ tới lớn mà bây giờ nó phản, nó nói răng rắc, nó nói chuyện phản không, chửi mẹ như không. Rồi mình thế nào? Mình có cơ hội học nhịn nhục. Mình học nhịn nhục, mình chấp nhận học nhịn nhục thì khối óc mình nó sang suốt rồi. Thấy đạo ở trong tâm, thấy vui đi. Mình thấy người con của mình trước kia nó là kẻ thù, mình độc ác, bây giờ nó tới nó dạy mình đúng hóa. Bây giờ mình học từ bi để giao cảm trở lại, để giải quyết cái trận đồ này. Thầy thấy rõ bạn ở trong vũ trụ này tương ngộ cho những con cái. Cái luật vay trả như vậy. Có vay thì phải có trả. Kiếp trước vay nó thì kiếp này phải trả. Quý vị có con, quý vị chỉ trả nợ thôi chứ làm gì. Năn nỉ mà được trả nợ cho cậu. Nó bệnh nghe thôi à. Là ngày ngày đêm đêm lo thuốc thang đủ chuyện để trả nợ cho nó. Đồng xu không dám thiếu. Nhưng bán cái xác của mẹ, ba mẹ cũng cứu con. Bằng lòng như vậy là trả nợ. Cho nên cái luật vay trả của vũ trụ này rất kín đáo, không có chạy đi đâu hết. Nhưng người tu phải giữ tâm. Nếu mà không giữ tâm thì gặp những cái trường hợp đó, nó phản đi phản lại, có thể điên. Mà giữ tâm tu rồi á, thì cái chuyện tương phản đó là cái luật. Cái máy ở thế gian này là cái máy nó sàng sảy, độ tha. Còn nếu nó không sàng sảy đâu chịu thế gian. Nó phải sàng sảy thì con người mới tiến tới tiền Phật được. Cho nên chúng ta có cơ duyên làm người là hạnh phúc vô cùng, vui đi. Nhân thân cái khó khó tìm lắm. Mà pháp cũng khó khó ngộ lắm. Thì bây giờ chúng ta tìm ra chúng ta có cái xác rồi. Rồi bây giờ chúng ta phải quý cái xác này mà chúng ta lập lại quân bình là hưởng. Tu là hưởng. Còn không tu không có được hưởng đâu. Không tu cũng như là con trâu bị xóa mũi mà thôi. Nó chập nó kéo việc này, rồi kéo việc kia, kéo vào không. Quý vị bình tĩnh ngay trong nhà, nổi trong nhà thôi à. Chập cái nồi cơm, chút nữa đổ xào, trước kia là thùng giặt. Mai cái bill của nhà đèn tới, rồi mốt cái bill nhà băng tới. Nó kéo mình cứ ngủ quay quần đi như chuyện là thôi. Có tu nó khác. Có tu tự nó niệm Phật rồi nó lập lại quân bình, nó lập cái hạnh đức cho nó. Nó thấy vui. Trời ơi, mình từ phía nam mà mình xuống tới đây. Phía nam của cõi trời mà mình xuống tới đây. Mà mình bây giờ mình biết đường trở về. Từ miệng giếng mà mình xuống tới đáy giếng. Mà từ đáy giếng mình biết đường trở về. Thì mình một người thông suốt. Thông suốt rồi mới độ người ta được. Khi mà quán thông hai chiều rồi, người đó mới độ người khác được. Mình thấy rõ và nói rõ như vậy đó. Đi tới. Cái đó là cái quan trọng. Thế nhiều người không hành, không ở trong hoàn cảnh đó mà dùng lý luận, đọc sách lý luận này kia nọ, rốt cuộc được nói dốc, không có tiếng. đọc kinh lý luận giải không thông cũng nói dốc, chứ không có tiếng. Chính họ nghe những lời tôi nói, họ phải hiểu trong tâm họ sao. Họ không có hạnh, họ không có đúng, vì họ ăn năn họ tự hạnh thì họ sẽ được tiếng. Chứ ông trời không có chèn ép ai hết, mở đường cho tất cả mọi người. Mà mọi người không chịu đi thì mất cái hạnh phúc đó mà thôi. Cho nên chúng ta có duyên lành mới có cơ hội làm người. Còn thú muốn làm người không được. Cũng mang xác, cũng biết đau đớn, biết lạnh, biết nóng, nhưng mà chỉ bộ đồ đó thôi. Thì chúng ta có thể bận bộ đồ này được thay tới bộ đồ khác. Chúng ta ở cái lục tiến hóa cao hơn thì chúng ta phải tiến về con đường cao hơn mới là đúng. Không nên đi thụt lùi lại làm con thú nữa. Cũng từ con thú mà ra. Mà bây giờ chúng ta thụt lùi làm con thú thì khổ quá. Có bộ đồ đó bằng ngoài, mấy cái lông nó chê thân hoài. Cho nên phải hiểu rõ đường đi. Ngoài cái thể xác này còn có phần hồn. Phần hồn là sự sáng suốt. Phần hồn là thanh nhẹ. Nhẹ mới về trời, mà nặng ở thế gian xuống địa ngục. Cho nên lý luận của chúng ta không có dùng lý luận nặng, nhưng mà phải tìm hiểu rồi mới nói. Không thể nói mà không hiểu. Nói mà không hiểu không nên nói. Hiểu rồi nói nó khác. Nó thật hơn, nó mạnh hơn, nó rõ hơn. Cho nên nhiều người tu nửa chừng làm bậy thì nó bị phạt 60 năm. Một người đi tu mà phản thầy, phản trách thì nó bị phạt 60 năm. 60 năm nó mới trở lại cái thức, thổn thức sáng suốt trong lúc nó đi học đạo. Nhẹ nhàng thì nó phải trở lại 60 năm mới được. Còn nếu mà nó không biết, nó tiếp tục nó sẽ đi xuống luôn. 60 năm đó là một kỳ ân huệ. Mà nếu nó không biết á, nó sẽ đi luôn. Cho nên tan hồn tan vía ở chỗ đó. Người tu phải có trung tín, bất trung bất tín, không nên xưng mình là người tu. Phải trung tín. Tại sao phải đặt nền tảng trung tín? Đối với ông trời chúng ta phải trung tín. Phong ba bảo tấp, quý vị ở đây sống ở thế gian, phong ba bảo tấp, quý vị phải trung tín với trời Phật thì mới có được cứu. Thấy rõ tôi không có chết đâu, không sao hết, thì mới được cứu. Còn vô tu mà ông thầy mới có thử mình cân cứu à, tôi phản rồi, đâu có được. Cái tội phản thầy, lừa bạn phản thầy, tội đó tội nặng. Mà không hiểu, người đời không hiểu. Nhiều người có tuổi rồi mới thấy, nhiều khi mình cũng có cái tâm tánh phản trách như vậy, mình thấy nặng, không có sung sướng. Ghét một người bạn, mình thấy còn buồn nữa, đừng nói phản ông thầy. Cho nên ở đời này, nền tảng văn minh bây giờ nó bừa bãi. Người ta tưởng vậy người ta làm mà thành công, nhưng mà rốt cuộc thì bị bơ vơ. Cũng tội nghiệp cho những phần tử không hiểu lấy họ và không thấy rõ vị trí của họ đang làm cái gì. Khi mà họ tu họ phải được điều luyện, mà điều luyện nhồi quá một cái là họ đã chữ ông thầy rồi. Nhưng như cái ly này nó vô điều luyện rồi mà nó chữ cái ông kỹ sư đó, đâu ông kỹ sư vẫn làm việc luôn. Sau rốt cuộc nó mới chấp nhận thì nó mới thành cái ly. Nó không chấp nhận không thành cái ly, mà rốt cuộc cũng phải chấp nhận. Những người phản khắc rốt cuộc cũng phải nhấp nhận. Cho nên từ cái này tôi đã nói trước rồi. Dù gì sau này phản nhiều lắm, nhưng mà rốt cuộc không chạy đi đâu, cũng phải trở lại. Thì phải chấp nhận để tiến hóa. Không trễ tàu hết, không có phát triển. Vì nếu mà không cho thử mạnh, không cho nhồi quả, không cho kích động, không có phải là giá trị của trường đạo vũ trụ. Trường đạo của vũ trụ này luôn luôn phải kích động và phản động để cho người ta trở về với chân tâm. Cho nên các bạn vẫn bị nhồi quả, bước vào vô vi tu vẫn bị nhồi quả. Bởi vì chuyển những gì ở xung quanh kích động các bạn, có thể các bạn giữ được thanh định không? Đó là đốn ngộ, pháp ngắn hơn để đi tới mau hơn. Cho nên bây giờ đi học trong trường học đủ thứ rồi, là vậy, không kích động. Mà trường đời kích động phản động như chừng nào chúng ta lại kinh nghiệm nhiều gì nữa. Cái trường đạo nó cũng vậy, trường đạo nó gây gắt hơn, trường đạo nó gây gắt hơn bởi nó dễ thắng phần hồn, nó cho thổn thức, nó cho đau khổ, cho bực tức, để nó thấy cái bản chất sân si dấy động của phần hồn của mình đã có, cho nên mình thoát không được các bạn. Khi mà hiểu được rồi là giải quyết. Tu nhất kiếp ngộ nhất thờ là ở chỗ đó, ngộ một chút là giải quyết được rồi. Cho nên nhiều người không hiểu, bước vào tu vô vi một thời gian bị thử thách là đi chữ ông thầy. Mà tôi không, tôi đã nói với các bạn là tôi không làm thầy, nhưng mà nó cũng chữ tôi luôn nữa. Tôi làm bạn thôi mà nó cũng chữ tôi luôn nữa. Vì nó không chịu tu, nó không sửa nó. Nó muốn làm Phật mà nó không sửa nó thì nó không có trách ai được hết. Nó phải sửa nó. Nó không có thể tích điều này điều nọ. Nhưng mà vô vi luôn luôn đặt những cái chuyện kỳ quái, nhồi quả để nó thức tập. Thì từ đây về sau có rất nhiều, sẽ biến chuyển rất nhiều, để cho các bạn thấy mình bơ vơ rồi mình vươn lên, giữ vững lập trường để tiến tới dứt khoát là giải thoát. Chứ còn cứ ý lại hoài rồi. Như bây giờ tôi còn sống, ý lại điện thoại nói chuyện tôi, cơ hội tôi chết thì thằng khác nó tôi ông 9, ông 8 này, nó gạt cho một mắt thì cũng như không. Thì bây giờ luyện ngay, giữ vững lập trường, mạnh mẽ lên, không sợ nào hết. Ở vị trí này là vị trí siêu việt, có thể xác, cấu trúc bởi siêu nhiên mà có phần hồn, có thấy đường lối pháp lý phát triển rõ ràng. Phải đi để tiến, chứ không có lệ thuộc bất cứ một ai. Giữ lập trường để thăng hoa tiến hóa, trở về sự sáng suốt và tận hưởng thanh quang của vũ trụ. Đời mới, học kinh mới, kinh sống chứ không có kinh chết nữa. Kinh sống là sự kích động của xung quanh hoàn cảnh mà tâm thức mình quán thông được, đó là mình đọc của kinh sống rồi. Cho nên tôi tu rồi, bây giờ tôi nhắm mắt tôi thấy, ô, ông Thượng Đế là ai, ông Phật là ai, người phàm là ai, ma quỷ là ai, rất rõ ràng. Không có lẫn lộn nữa. Mà phải hành mới thấy, không hành không thấy. Ở thế gian này đâu có mà khi không có cái bằng cấp kỹ sư đâu. Cũng học tới chết mới có bằng cấp kỹ sư, học tới chết mới có bác sĩ. Không có ai cho mình bằng cấp kỹ sư bác sĩ đâu, phải học. Thì tu cũng vậy, cũng phải hành. Không hành làm sao mà biết được nguyên lý của trời Phật. Mà biết được nguyên lý của trời Phật rồi đâu có lầm được lạc lối nữa. Đâu có ai gạt. Hết ai gạt rồi. Cái sung sướng hạnh phúc ở chỗ đó. Thật sự an nhàn. Cái pháp lý vô vi này là tự do, tự tu, tự tiến. Và cái pháp như ý. Tùy hoàn cảnh mình tu, tùy duyên mình học đạo. Bất cứ ở nơi nào, hoàn cảnh là ân sư, chứ không phải ông Tám là ân sư. Hoàn cảnh là ân sư. Hoàn cảnh kích động và phản động nó mới đưa chúng ta tới đi tìm Phật, tìm tiên, tìm chân lý để nghe. Là hoàn cảnh là ân sư, phải nhớ cái chỗ này. Thì bất cứ ở vị trí nào các bạn cũng có cơ hội tu tiên hết, và không có bị lừa cả. Còn cái sự khi mà tu được rồi, mà quán thông rồi, cái sự phát tâm của mình mạnh lắm. Thấy rồi, của thiên trả địa cho không ai ôm được cái gì hết. Của ông trời cho rồi cũng bỏ dưới đất rồi buông xuôi để ra đi. Mà cái gì cứu người là nó làm, sẵn sàng nó giúp. Thì vô vi nó đâu có tổ chức gì quan trọng đâu mà hô lên in kinh là gửi tiền đi in kinh nè. Vì nó nghĩ rõ ràng rồi, cuốn kinh đưa cho những người đau khổ, đang nằm thổn thức trong giường bệnh, mở ngang vừa dòm mới thấy chân lý, thấy hồn hơi vía họ, họ thấy còn lối thoát nữa. Họ sướng quá. Nhưng mà cái kinh nó đâu có thâu tiền hả? Không thâu tiền. Thì mỗi người phát tâm mà bỏ vô đó để đem đi. Khi mình phát tâm in kinh sách á, là cứu nguyên thất tổ của mình cũng được cứu nữa. Người đó bất ngờ nhận được cuốn sách mà họ thích tâm, mà không làm điều ác, và thấy rõ sự sai lầm của chính họ, ăn năn hối cải, từ cái bệnh nặng được giải thoát. Hỏi cái gì quý hơn? ta lấy tiền ra ăn cà rem, ta lấy tiền ta đi chơi bời, ta lấy tiền ta đi nhảy đầm, uống đi. Ta cho người ta ưu tiên những người khác có cơ hội tu tập. Cho nên những người muốn làm phước không phải là cho tiền họ ăn mới là làm phước, mà in kinh cho họ có cái óc, họ đọc họ hiểu, họ hiểu họ thức tâm, thì cái óc của họ trở lại quân bình thì họ có thể cứu họ nhiều mọi mặt chứ không phải một mặt. Tiền của do cái óc của người sắp đặt, do khối óc thần kinh của con người sắp đặt mà ra, mà khối óc thần kinh của nó khôi phục rồi nó giàu biết là bao nhiêu. Cho nó không thèm, nhưng mà nó chỉ cho người ta. Cho những người tu vô gì cứ cho người ta không. Cho nên nhiều người ta nói ờ, cái tuổi này nó làm gì mà nó có tiền mà nó cứ phát kinh, in kinh cho người ta không. Có người đổ thừa cộng sản đưa tiền in kinh, có người đổ thừa CIA đưa tiền in kinh, mà rốt cuộc đâu có ai đâu. Tất cả mọi người người ta phát tâm, người ta làm. Có người ở thế gian phát tâm là con người tốt, mà có người chê khen con người đó là con người xấu. Thấy rõ ràng, không cần phải chỉ mặt nữa, chê khen người đó là người xấu. Còn người ta phát tâm làm việc mà ta không nói, người đó là người tốt. Cho nên khối vô vi bây giờ khắp năm châu phát triển để cho mọi người thấy là họ làm có tiền, nhưng bây giờ họ không có xài. Họ tu thiền họ không có xài, họ ăn năn hối cải họ không nhảy đầm, họ không có xài tiền nữa. Còn dư để làm gì? Cho người kế tiếp có cơ hội đọc. Cho nên cái quỹ in kinh lúc nào nó cũng có tiền ở đến để nó tiếp tục in kinh. Mà những người in kinh ăn lương không, có việc làm hết, bỏ công sau giờ làm việc, không đi chơi, dư giờ đi chơi về in kinh. Cái kinh đó mới có giá trị, kinh đó mới cao quý, kinh đó mới thật sự là tình người. Cái người mà hưởng được cái kinh đó lần lượt họ hiểu, nhiều người đọc kinh rồi họ phát tâm, họ gửi tiền đi, đó là tình người chuyển chạy khắp năm châu. Thì đó là cái khí giới tình thương và đạo đức của Thượng Đế và đang làm việc vũ trụ. Cho nên những người in kinh là những người sẽ được. Rồi, sẵn đây hôm nay tôi có dịp về đây, các bạn có gì thắc mắc, đó là lãnh đạo mà nói chuyện cho vui, thì cứ việc hỏi thẳng nơi tôi sẽ đóng góp sau những kinh nghiệm mấy chục năm làm người, không nhiều thì ít, cũng hữu ích cho các bạn hết.
Con lên trên trường thiền ngồi thiền, thì đang ngồi thiền thì nghe băng thầy lúc nào con thiền đến không, con cũng không có niệm Phật, mà nghe trong bản thể của con cũng xuất phát từ niệm Phật, nó lấy niệm Phật như vậy mới là đi đôi với đức thầy. Mà lúc đó con không chịu, vì con là con có thầy, mà đi đôi với đức thầy là con không chịu.
Đúng, con đường lối nó phải đi đôi nó mới đúng.
Dạ.
Kiểu cái gì không bình đẳng, cái đó là cái thức bình đẳng của con, nó mở ra cho con thấy là bình đẳng. Người nào cũng bình đẳng hết.
Thì con thiền xong, con gán con thiền cho nó hết mặt anh. Rồi con đi xuống dưới thiền viện, con ngồi đây vừa niệm Phật, không khóc. Tại lúc không khóc, con không nghĩ cũng ra tại sao con là con có thầy mà con lại đi đâu với đức thầy. Con cũng mong thầy là con có lỗi lầm gì, mong đức thầy tha thứ cho con.
Không có lỗi lầm, tu đúng đường là phải giống như thầy, chứ đâu khác hơn thầy là tu trật rồi. Hòa là một nó mới đúng.
Còn đây này thì con thấy là cái tập của con thì cần chuẩn bị trong vòng mấy năm vừa rồi. Thì tiếp thì con nhìn là con đã bị trễ rất là nhiều, con chỉ giữ hai pháp phục thôi. Vậy con biết là mình rất là chưa.
Bởi vì cái pháp là hỗ trợ cho chính mình từ tâm lẫn thân. Mà nếu mình trì trệ là tự mình bỏ mình mà thôi. Pháp thì nó đưa tới quân bình. Bất cứ tôn giáo nào kinh Chúa thì nó hiểu rõ Chúa hơn, kinh Phật nó hiểu rõ Phật hơn. Mà con người nó khỏe mạnh. Khi nó hiểu rõ là nó khỏe mạnh. Còn nó hiểu không rõ thì nó khỏe mạnh. Quân bình thì lúc nào cũng hiểu rõ mọi sự việc của mình. Có lợi cũng có hại.
Trong cái sự tu học của con có cái gì sai trái xin thầy chỉ dạy
con. Con cứ trì tâm đi tới, nó sẽ diễn biến và thấy nhiều cái chính con cũng sẽ không tin con ở tương lai. Con mới tin được. Chỉ cần tin đó là đúng, là giới hạn tới đó thôi. Nhưng chúng ta tiến tới vô cùng thì không có bao giờ tin mình. Tự nhiên tới đó nó không có tin mình được. Nó mới tìm ra một chân lý sâu rộng bề sâu của tự lý. Thì chúng ta còn vui hòa tốt đẹp mãi mãi.
Nếu mà con muốn qua khỏi từ lúc đó là con muốn cố gắng niệm Phật hay là sao?
Con phải giữ lòng thanh tịnh, lúc thiền là thiền an nhiên tự tại thanh tịnh. Giờ đó giờ con không có ai quay đầu. Tâm lúc nào cũng thanh thản nhẹ nhàng. Chỉ tu thiền như vậy. Rồi một ngày nào con xuất ra con thấy ở chỗ khác con không phải ở chỗ này. Ở trên dồn lại con thì con mới chứng minh là con đã đi khỏi thế gian. Có bằng chứng đạo quả. Chính con hiểu, con cố gắng tu để đi tới. Còn tại sao mình hiểu, mình nói với đời là hay là tham lam lợi dụng. Rồi hả? Tới họ muốn lợi dụng sự hiểu biết của mình để độ cho họ thì con phải suy rước cái trực của đối phương thì từ đó nó sẽ mất. Tu được cái gì giữ cái đó để thăng hoa. Và mỗi một khóa thiền là mình còn giữ một khóa học. Chư Phật sẽ chiếu cho con học nhiều, trí tuệ con ngày càng thông minh hơn, phạm vi càng ngày càng lớn rộng, tạo áp sản càng tạo mở.
Con xin cảm ơn.
Thưa ông, tại sao con tu hành không tiến bộ, không tập trung được gì?
Thì mình tu lâu, trong 6-3 năm thì thấy được cái tánh của mình. Còn sân si, còn giận hờn, thì mình phải chừa cái lối đó, mình phải gạt bỏ nó và làm chủ tình hình mới được. Nhưng mình nuôi dưỡng cái sân si chừng nào thì chỉ tạo sự giấy động cho khối óc. Và tim gan thận không ổn làm sao tập trung. Tim gan thận ổn mới là tập trung được. Nó càng ngày càng ô trượt làm sao tập trung. Rồi muốn khỏi ô trượt thì mình chấm dứt những cái sự. Cũng như ăn uống mình phải kiểm soát lại. Ăn uống, hành động mình phải chấm dứt lần nó hết. Ăn ít tu nhiều là nó giải bỏ được. Mà ăn nhiều tu ít thì nó chỉ tạo trượt mà thôi. Không phải nếu tôi ăn ít rồi tôi không làm việc được. Ý lực tôi làm việc được. Dư sức. Tôi có tâm thì cái gì tôi cũng làm việc được hết. Nói tôi ăn ít thì tôi yêu cô nào cô đó hứa tôi góc đường là tôi có mặt đúng giờ chứ tôi không dám trễ giờ. Nói ý lực mạnh không? Cái tôi thích là tôi làm được. Thích mở lượng từ bi thì mình phải làm cho tâm thân nhẹ nhõm, không rước sự giấy động nữa. Mình phải kiểm điểm từ chút á. Còn hành pháp là phải đúng giờ giấc, không có được sai chạy, không có được buông thả theo ý muốn. Nó muốn ngủ, nó muốn bỏ pháp. Nó lên tới cái chỗ thử thách thì nó tạo giận hờn bực tức. Để mình chán chường. Sau cái chán chường mà thức tâm là tiến hóa. Sau cái sự kích động mà mình vượt qua được là mình nắm vững. Người tu nào cũng bị vấn đề đó hết. Nhưng mà cái qua một cơn thử thách là bỏ chán. Qua cơn thử thách phải nuôi cái dũng chí. Nhờ cơn thử thách mới nuôi được dũng chí thăng hoa. Cương quyết như vậy và đi tới. Chứ ông Phật ông tu giữa rừng nhờ ai đâu mà than vãn. Ông tự thức ông mới có kết quả. Kiên trì tự thức. Phải nhớ cậu kiên trì tự thức. Thì nó mới ổn định. Như người ta nói niệm Phật thường xuyên mà mình nói chuyện nhiều hơn niệm Phật. Làm sao cái óc nó ổn định.
mình phải thử làm niệm Phật nhiều hơn, dùng ý lực niệm Phật nhiều hơn, thì nó mới khai triển cái lượng từ bi trong tâm mình. Lượng từ bi nó càng ngày càng khai triển thì ông Phật ở trong mình nó mới còn thức dậy, không có ngủ gục nữa, không có mê muội nữa, không có sống trong cái lãnh vực tranh chấp nữa, nhưng mà sống trong lãnh vực từ bi cứu độ, thay đổi tình thế tức khắc.
Để công hiến cho người kế tiếp. Cho nên tôi ăn nhộn ai thấy không phải. Thế hiện lên mặt mình hết, người ta thấy hết. Cho nên những cái gì ăn một trả mười, ăn phải làm cho thấu đáo, cho thấu đáo mọi sự việc mà công hiến cho người kế tiếp mới kêu trả mười. Còn ăn ẩu làm ẩu giấu kín thì tự hại, bệnh hoạn đó là trả cho ai? Ai mà học cái bệnh hoạn của mình? Ta học cứu rỗi rồi ta học, học cái bệnh hoạn không ai học. Mình có gì trả cho người ta.
Tất cả có bao nhiêu công chuyện đó thì anh em cũng thông hiểu. Rồi anh em cũng ngày nay ăn cơm mấy buổi? Ba buổi hả?
Dạ, ba buổi.
Ăn dữ quá.
Rồi ăn điểm là 3 buổi rồi.
Ăn điểm mấy buổi?
Ăn
điểm 2 buổi. 2 buổi chứ? 2 buổi là 5 buổi. Thật là cái mặt lâm trẻ quá. Trẻ quá. Thôi đi ngủ đi. Khỏe hả? Thấy không? Mọi người hồng hào hết. Cho nên chúng ta ăn 5 buổi rồi. Nhiều quá. À, giờ ráng ăn nhiều buổi cơm thanh điển như bây giờ để bớt cái cơm phàn rồi còn trẻ đẹp nữa để bớt bình hoạn. Cho nên nhiều người ta tu sướng quá chỉ ăn một buổi thôi đầy đủ.
Con ăn buổi
cứ đói hoài. À, cứ việc ăn. Chừng nào mà ăn một buổi rồi tay chân ấm mà không ăn cũng được.
Nhưng mà khoái ăn sang.
tôi bây giờ tôi ăn 3 buổi. Tại vì tôi càng ngày cái gánh rồi nó càng nặng. Nếu mà không cho ăn gánh đi không nổi. Tà nó cũng tới hỏi, ma nó cũng tới hỏi, quý nó cũng tới hỏi, đủ chuyện hết, cứ việc phục vụ hết. Mình muốn giải thoát thì phải có tinh thần phục vụ tất cả, ma quỷ cũng được, các gì cũng được. Thành nó phải ăn cho cơ thể nó có thể định, chứ còn không cũng không cần. Ra đây tôi làm việc nhiều hơn ở Việt Nam hồi xưa tôi đâu có ăn không ăn được. Thấy tôi hỏi đạo đạo vậy, nhưng mà sau giải phóng rồi tôi phải ăn 3 buổi nhiều quá. Số mơ 10 mấy chục bệnh chiều cũng 100-200 bệnh. Rồi bao biết bao nhiêu chuyện đạo là tới. Tôi bắt buộc phải ăn 3 buổi.
Trong thời gian con nghe thầy giảng, con muốn làm thầy ăn, ăn cơm với nước lạnh đó thầy.
Sương
ăn,
lắm.
Ăn như vậy không có để muối gì hết.
Không,
thầy ăn được. Cho con tập vậy có ăn được không buổi.
Bây giờ cho tôi ăn chung cơm không thôi. 2 chén cơm ok, một chút là xong hơn. Ăn thua cái ý chí của mình. Mình tưởng nó đói, mình tưởng nó no. Không có sao đâu. Tập thét rồi ý chí nó mạnh. Người tu muốn tiến tới đại giác, xây dựng ý chí. Anh nhất là đàn bà yếu ớt, xây dựng ý chí cho gì, nó sẽ mạnh lên. Đàn bà là bị tội mà, trước kia cũng ông này ông nọ hoành hành gì, nó cúp bớt 50%. Mà ý chí nó không thua đàn ông, dám ăn thua đủ, nhưng mà cái này nó yếu. Cho nếu cho nó mạnh là nó quánh đàn ông ngã, nó cũng là đàn ông rồi, thấy không? Cho nên người đàn bà luôn luôn đòi được bình đẳng, nam nữ bình đẳng. Bởi vì ý chí người ta một thứ, người ta đâu có thua. Một hại cái xác nó yếu thôi. Rồi ý chí có một thứ thôi.
Con muốn hỏi thầy à, tại vì con muốn tu, nhưng mà tâm con cứ bị động loạn quá, con tu không được. Con là những con bị khùng điên, con tự chỉ hoàn, con chỉ không được, con không có, con cố gắng mà con gắng không được. Nếu con không biết làm sao,
con phải đi từ cái tập tự nhỏ cho tới cái tập tự lớn. Là cái chuyện học hành của con đó. Con phải học, đừng có nôn nóng. Con học trong tập tự. Đó là cái tu đó con. Chứ không phải con ngồi con thiền đóng đâu, con tu đâu. Cái tập tự của con, cái tuổi đang lớn lên này, nó bước vào cái tâm dục. Mà con không giữ trật tự làm việc trong ngày giờ hàng ngày trong gia đình đâu đó nó có trật tự thì cái tâm hồn con nó bấn loạn. Con hiểu không? Đừng có nói cái tu. Một ngày nào nữa tôi có chồng tôi cũng phải có chồng à. Thì cái trật tự của cái vũ trụ này là nó phải đi qua như vậy để điêu luyện cái thể xác và cái tâm thức của con người. Còn tụi con cứ nói, ôi tôi tu thì tôi không có lấy chồng, tôi không có động loạn, đời này thì thế nào, không được. Nó tới cái tuổi nó phải làm cái nhiệm vụ đó để nó thăng hoa, để cho nó tiến lên. Đó. Tới cái tuổi đó mà con không có ứng dụng được việc đó, là tự nhiên nó phải khùng. Phản động lại tâm thức của mình. Con hiểu không? Cho nên, I take the easy, con hiểu không? Để cho nó tự do, tiến hoa, tự nhiên. Hiểu không? Đừng có ràng buộc nó chứ sao tôi lỡ đi hứa với ông Tám tôi tu rồi tôi bây giờ tôi không có chồng. Không được. Có chồng cũng là học tu trong cái khuôn khổ. Làm sao tạo hạnh phúc. Làm sao tạo cho sự vuông tròn cho gia can. Làm sao tạo trật tự để ảnh hưởng chúng sanh tại thế. Đó là tu đó. Cái chuyện nhỏ mà làm không được, chuyện lớn làm sao con làm. Cho nên tụi con học ở trong trường luôn luôn đặt cái ảo tưởng, ôi sau này tôi làm Phật tôi cứu người, sau này tôi làm Chúa tôi cứu người, sau này tôi làm một ông bác sĩ để tôi hy sinh, mà chuyện chưa đến. Cho nên ông Tám khuyên tụi con nè, chuyện bây giờ, giờ phút này con ngồi con đàm luận với ông Tám, nói chuyện với ông Tám thôi, đừng nghĩ chuyện ảo tưởng xa xăm. Ngay thẳng như vậy, nghe ông Tám nói gì, tôi trả lời cái này. Khả năng tôi tới đâu, tôi nói đây đấy. Tôi tích cái chữ ông Tám, tôi chữ ngay chỗ đó. Tôi giải tỏa cái sự phức tạp trong nội tâm của tôi. Thì tôi còn được chú. Thì con tới đây, con ngồi, con sợ ông Tám, mà tôi muốn làm Phật như ông Tám thật. Ông Tám cũng cù lần rồi chưa như con vậy. Thì đi nhúc nhích, lần nó đi tới. Chứ ông Tám đâu phải nhảy cái rột đi làm ông Phật đâu. Mà đi làm ông tiên đâu. Cũng sống như con hưởng bao nhiêu, ông Tám hưởng bao nhiêu. Con mặc áo ấm, ông Tám mặc áo ấm. Con ăn cơm, ông Tám ăn cơm. Con ngủ, ông Tám ngủ. Chứ hưởng chung hưởng đồng đều như mọi người. Con hiểu không? Cho nên con phải thấy cái chung hưởng đồng đều đó. Rồi khi mà chung hưởng đồng đều con lập được trật tự rồi, con tiến thôi, con làm. Mà người ta cho con làm đại, cho là con làm đại sự, chứ con không nên nói là con làm đại sự. Đó, con lúc nào cũng thấy con lúc trước. Cho nên ngày nay ông Tám già rồi, lớn tuổi hơn con, so sánh tuổi tác, nhưng mà ông Tám thích. Con gọi ông Tám là bé Tám. Vui. Con hiểu không? Vui lắm. Ngày nay ông Tám mới thấy rằng làm một đứa con của nhân loại quý lắm. Tức là đứa con của ông trời. Giữ hạ mình để học hỏi, giữ sống chung hòa mình trong thật sự thương yêu, cởi mở và không có dây cấn thì mới là khi làm ổn định. Con hiểu không? Con vì gì? Con vì con làm sai hết rồi. Con làm sạch cái khối óc thần kinh của con hết rồi. Con muốn làm sao giúp cho ba, con muốn làm sao giúp cho má, con muốn giúp cho mấy người què quạt, nhưng mà thật sự con không làm. Con phải có trật tự, con phải có sự sống, thì lúc đó con mới làm được cái chuyện kia. Thành ra con đặt cái ảo tưởng nhiều quá, thành ra con thấy con khùng. Vì khi con bực con la là con làm không được. Vì cái chuyện đó chưa đến làm sao con làm được. Con thấy không? Ngày hôm nay con trực diện với ông Tám, mà ông Tám trực diện với con. Ông Tám đâu có biết trước mình bữa nay tôi ngồi nói chuyện với ông Tám. Đúng không? Con hiểu không? Con đâu có biết trước con đang ngồi nói chuyện với ông Tám. Không biết. Bây giờ chúng ta làm việc trong giây phút này, nói chuyện cho nó cởi mở là được rồi. Đừng đặt cái chuyện áo tưởng sau này cô sẽ làm chuyện thì tiền kiếp cô là Phật chặt lắc, cái đó dẹp qua một bên. Bây giờ con Trúc nói chuyện với con Trúc thoải mái, nói hết những cái gì bị kẹt ở trong tâm. Thấy không? Thì con thấy con nhẹ rồi đó. Còn ha, cái chuyện hiện tại bây giờ con về nhà cũng vậy, bước vô nhà tôi làm chuyện bây giờ, xong cái chuyện bây giờ chút nữa tôi làm chuyện, chút nữa là chút nữa làm chuyện với chút nữa. Thấy chưa? Thì con người không có bị loạn, và cái dâm tánh nó không có tràn ngập trong đầu. Mà ngồi đó con tưởng tượng là cái dâm tánh tràn ngập lên được, muốn này muốn kia muốn nọ, đó là dâm tánh. Mà dâm tánh bất hành thì thế nào? Tuổi thân nó dồn trong mâm tối, nó thành cái gì? Nó hại sắc thân, hại khối óc. Cho nên thanh niên ở đây nhiều khi khi nọ nó ngồi nó sống trong muôn sông biệt lập, ra ngoài để sống biệt lập, rồi dâm tánh trường, rồi đi tới cái dục, tạo ra cái bệnh ép. Thứ hai nó biến thành một cái bệnh ép, chứ có gì đâu. Một cái ý lý rất rõ rệt là chúng ta cứ việc vui trong giây phút nào chúng ta còn sống tại mặt đất, học hỏi, cởi mở, tháo vát, dấn thân, hy sinh, đạo đức, khai thông, có gì hết. Vì gia đình có chuyện gì làm chuyện này, vui với em, vui với mẹ, vui với cha, vui với tất cả những người láng giềng, đủ rồi, đều vô trường học. Vui với bạn học, vui với thầy giáo, vui với chương trình học, đủ rồi. Hả? À, trong 6 tháng mặt mày tươi, đó là cái phương thức trị bệnh rồi. Thì con cứ nhờ thuốc, thuốc vô thì nó chỉ hỗ trợ một phần, mà tánh con á thì đè lên 100 phần, hư rồi, nó có tiến được. Sao? Khi mà con làm việc chút chút như vậy mà con xem được cái tự tánh con mới chữa được. Thấy cái tánh mình nó lâu thôi qua, vì cái dâm tánh cường độ mà nó hại tới cái cơ trạng hư hết. Khối óc hư, thận suy khối óc hư, đâm ra muốn la hết thôi, không có làm gì được hết. Chẹt hết chỗ đó, mất trật tự. Cho nên vui trong trật tự. Những người tu thiền ở đây cũng vậy, không đặt mà tôi sẽ làm tiên làm Phật, tôi ngồi được khỏe, được thoải mái thì tôi ngồi, không thoải mái tôi đứng dậy tôi đi. Tôi làm sao tôi ngồi thiền mà thoải mái là tôi mới ngồi, mà không thoải mái hơn cái chuyện của tôi làm sao tôi học được. Phải không? Tôi ngồi thiền thoải mái hơn là tôi mới làm, còn không thoải mái tôi không làm. Mà tôi nghe băng thôi, tôi nghe lời thuyết giảng, rồi tôi nhận định tâm thức tôi ở vị trí nào. Tôi càng thấy rõ tôi càng nhẹ, chứ tôi không cần thấy người ta. Và tôi đã ở vị trí nào. Cho nên ông Tám luôn luôn thuyết giảng vị trí của mọi hành giả tại thế. Chứ ông Tám không có đưa cho người vô trong chỗ ảo mộng, không phải. Không làm cái chuyện ưu ơ, thực chất của chính mình, nhìn lại bản chất của mình và sử dụng khả năng sẵn có của chính mình thì không có bệnh tật gì theo đuổi mình hết. Cái tâm bệnh là nặng nhất, tâm bệnh y khoa không có thực hiện. Mà ngày hôm nay chúng ta lắp lại thật sự là chúng ta chuyên nghiệp tâm bệnh của chính mình. Tại sao họ xảy ra tâm bệnh, họ mất thật sự, họ tưởng chuyện chưa đến, và hãy nghĩ những chuyện quá khứ. Quá khứ tôi giàu sang, bây giờ bắt tôi ngồi đất này, tử thân. Nha, tương lai tôi sẽ làm vua, mà bây giờ chưa ai chào tôi hết, cũng tử thân. Đấy không? Hai cái đó nó nhập một là thùng. Thùng á, bất trị. Là khi mà con lắp lấy cặp tử rồi thì con thấy con sinh sướng quá rồi. Con là con của nhân loại, con là con của cả càn khôn vũ, con là tinh vi nhất ở mặt đất này không có một người nào có thể chế cái cấp thứ gì ra được. Ai chế cả ra được? Còn thấy không có rồi chứ. Thì con đem cái gì lại mặt đất này? Con phải đem một cái khối thần tinh thương yêu xây dựng và trở nên. Phải không? Mà trong đó con không chịu thương yêu, không chịu xây dựng, không chịu cởi mở. Tại vì tâm bệnh rồi. Mà con thực hiện được thương yêu xây dựng, cởi mở, đâu còn bệnh nữa. Đúng luật trời. Thượng thiên giả tàu. Con đi đúng đường lối tha thứ và thương yêu, có ai ghét con không? Một bao nhiêu người ngồi đây đều thương con hết. Quý trọng ngồi hơn con. Chút có gì là người ta cháu tới người ta làm. Con thấy con đang sống trong biển yêu của nhân loại. Mà biển yêu nhân loại ai tạo, thượng đế tạo, đấng đại thanh tịnh rồi. Thì con đâu có xa trời Phật đâu mà lo. Đặt ảo tưởng làm thực hành trong thực chất, từ bước một để đi trời thì thấy rõ hơn. Con thấy không? Hoàn cảnh nó đưa đến đâu con xét chấp nhận, con học, con sửa, con tiêu, cho nó đúng luật tình thương và đạo đức. Là chỗ nào con cũng đi được. Con nghe là lớn, con nguyện, con muốn đi cứu người đau khổ, mà con không có đặt cái được nền tảng tình thương và đạo đức, con cứu ai? Con cứu ai? Con hiểu không? Đặt được cái nền tảng tình thương và đạo đức, mình không chịu mà cứu người. À, nhưng con ở nhà con quất ức này thì cho nào cũng tới nghe ông Tám nói chuyện có mấy câu con nhẹ rồi. Thấy không? Có cái gì đâu. Rất đơn giản. Nhưng mà người ta cứ tự tạo sự phức tạp cho chính mình. Vì sao? Vì dâm tánh. Muốn này muốn chuyện, muốn nào muốn đi thi. Rồi nó cô động sự tâm tối. Thì dịch tính cường hào làm cho mình bóng rồi. Tuổi trẻ bị cái đó.
Tu có ba cách: tu tại gia, tu tại chợ và tu tại chùa. Người tu tại gia phải làm như thế nào thì mới là tu hành đứng đắn?
Tu là phải biết tu bằng trí, bằng ý. Chỉ có một cách mà không có ba cách. Trí chúng ta quyết tu giải thoát, tại gia chúng ta cũng giải thoát được, ở chùa chúng ta cũng giải thoát được. Làm cái nơi nào chúng ta cũng thể được. Chỉ cái trí ý chúng ta chịu tu hay không, khai sáng cái trí không. Ở đây vô vi niệm Phật có cách chỉ rõ để cho mọi người mở đại trí của chính họ. Có nhiều người tu mấy chục năm chưa mở được đại trí, không có quan thông được chính mình. Và cái ý thiện lành đâu có mà đi. Không minh cảm trời đất làm sao có ý thiện lành. Tu bằng trí bằng ý mới về trời, chứ không phải cái xác về trời. Cái hồn nó hội tụ ánh sáng trí ý phát triển tới vô cùng.
Thưa thầy, theo con hiểu thì vô vi là đời đạo song tu. Nhưng sau một thời gian tu luyện, thường những người tu thiền theo vô vi lần lần quên đời để chú trọng về đạo, đóng ngoặc mở ngoặc. Xin thầy cắt nghĩa tại sao như vậy và làm như thế nào để giữ quân bình đời và đạo? Xin cảm ơn thầy.
Đời đạo nghĩa là đồng vợ chồng đồng tu thì một thời gian họ chỉ hướng về đạo mà thôi. Họ thấy đạo họ mà không có cuộc sống mà không có đạo là không có ý nghĩa. Họ đi vào đạo họ mới thấy rõ hạnh phúc giữa trời đất và họ.
Thưa thầy, đây là câu hỏi chốt. Thưa thầy, tu là gì?
Tu là sửa.
Thưa, có luân hồi tái sinh không?
Luân hồi tái sanh là những người không bao biết giờ sửa, không bao giờ biết sửa tu. Người chịu sư tu thì Phật chứng tâm, không có bị luân hồi, chỉ tiến hóa một cõi nào tiếp tục tu mà thôi.
Còn người tu vô vi khi chết là ra đi đàng hoàng, vì hàng đêm đã ra đi được, không có gì khó khăn. Rời thể xác không có một sự khó khăn gì, không có cái không biết. Tôi biết tôi làm, tôi biết tôi đi, tôi biết tôi vị trí của tôi rất rõ ràng. Tôi một đại trưởng phương muốn cứu độ chúng sanh thì trở lại, và không cứu độ tôi đi luôn, không có sao. Cho nên phải ráng tu chứ không phải nói tu và không tu. Phải cố gắng trong thực hành có kết quả ra rồi. Những gì tôi nói từ xa xưa tới bây giờ không bao giờ thay đổi. Chúng ta có sẽ có cơ hội diễn kiến những vị ở bên trên không khó khăn. Những vị đó là con người hình thành mà thôi. Chúng ta là con người, mở khối óc chúng ta tiếp xúc không có khó khăn. Đừng lầm sự kích động và phản động của cái xác và mắt đạo. Kích động của phản động của cái xác nhiều chuyện lắm. Chúng ta phải có cách điều trị nó ổn định. Bây giờ các bạn được may mắn hiểu được. Bô ruột bớt tham ăn đi thì mọi việc sẽ tốt. Làm sao nhịn đói đi sẽ tốt hơn. Không cần phải ăn no đủ sống. Thấy tiêu tị nhưng mà tâm thức cởi mở. Ăn nhiều sẽ khổ. Rất khổ. Và không phát triển về tâm lực. Người tu xa xưa, chúa Phật đều nhìn ăn, tiến về phần hồn. Cho nên con người có phần hồn đang ngự, không thức tâm và trọn lành về phần hồn, ăn trực tiếp thay vì gián tiếp. Nhìn ăn không có thiệt thòi, nhưng mà tâm thức cởi mở. Giờ cơ tạng nghỉ, chúng ta phải cho nó nghỉ. Giờ nó làm việc, chúng ta phải cho làm việc đứng đắn. Ngày nay có Dr. Zimmerman chỉ rõ đường lối, mọi người ý thức được. Ráng giữ là được, không phải vấn đề tiền. Mình nghe, mình hiểu, mình làm lấy mình cũng được. Nhưng phải ý thức dũng mãnh mới thấy cơ tạng là liên hệ với phần hồn. Nếu không có phương tiện, các bạn không cứu độ được người khác. Có phương tiện, các bạn mới cứu độ được người khác. Nó sửa trị cho nó quân bình, đau đớn, trẻ trung vui đẹp. Thì mới không nên buồn. Khi các bạn sửa trị rồi, đối với gia đình không bao giờ có chuyện buồn. Có chuyện vui. Phải ý thức rõ, hiểu lầm, sự hiểu lầm của mọi người. Quán thông, dẫn dắt người kế tiếp. Tu cách gì tu, nhưng thế sao phải cần. Tôi đã từng nhịn đói, tôi đã từng uống nước. Trong lúc tôi tu, ăn một chân cơm với trái cà, suốt ngày chỉ uống nước mà thôi. Nhưng ra đây tôi muốn mở cái thức hòa đồng. Ngày hôm nay mới có nhiều người hội tụ với tôi. Chung sống với họ, chung vui với họ. Chuốc lấy cái bệnh, xưa cái bệnh, để cho mọi người hướng về tôi sự tích tâm và ăn năn. Thấy sự sai lầm của chính mình, dân thân đưa mọi người trở về thức bình đẳng chứ không có xa biệt. Ông nói ông tu lâu mới được như vậy, tôi mới tu không biết tại ông giữ trật tự thì ông được như vậy. Tôi cũng bắt chước giữ trật tự, tôi sẽ được như vậy trong thực hành, không phải lý thuyết. Lý thuyết 10 đồng bạc mua được rồi, đọc cuốn sách, nhưng mà không thực hành không thể được. Chúng ta là có pháp phải thực hành cho đứng đắn. Nếu tôi khỏe rồi, tôi muốn ăn bao nhiêu ăn, rốt cuộc là hại tâm lẫn thân, không có kết quả đâu.
Đó là tu cho chính mình, đó là làm một việc cho tất cả mọi việc. Người kế tiếp nhìn anh nó sẽ theo, và các con nó nhìn anh rồi nó sẽ thay đổi. Vì tự quan làm việc chứ không phải anh làm việc đâu. Nó cộng với sức mạnh của luồng điển từ bi của chư Phật. Hằng ngày anh tin tưởng và anh hành, anh sẽ có kết quả tốt ở xung quanh.
Kính thưa Đức Thầy, con có một đứa con gái, nó bệnh như là tâm thần. Và có mấy đứa trẻ con trai thì nó hay háo thắng. Kính thưa Thầy, con có thể buộc nó phải nói bằng cách mọi cách để cho nó đi theo cái pháp này thì Thầy có thể được.
Anh phải lo tu trước hết. Thì anh nói mà nó nghịch lại là anh mất pháp luôn.
anh phải lo tu, cố gắng tu cho chính anh để anh tương lai ảnh hưởng cho các con. Chính anh là cái gốc, mà cái gốc anh tốt là cái ngành là sẽ tốt, các con sẽ tốt. Mình cố gắng tu đi. Rồi nó thấy ba nó khác hơn, bởi vì nó ra cái xã hội động loạn rồi nó về nhà, nó thấy người cha nó thanh tịnh khác. Từ đó nó sẽ tiếp xúc với mình. Từ đó mình cảm hóa nó bằng một hành động thanh tịnh. Không thấy tôi, không phải anh nghe lời tôi nhịn nhục mà anh lỗ đâu. Anh thanh tịnh, anh cứu nó. Cứ lo tu thiền thanh tịnh mà tự nhiên cái gia đình sẽ cải sửa tốt. Các con nó sẽ ngoan. Không cần phải nói nhiều.
Tu cho người khác được, tu làm cho người khác được, làm đó là nhiệm vụ của người đang sống ở mặt đất. Mà không biết sự cái tranh chấp lợi dụng rồi ghen ghét lẫn nhau chi, anh em một nhà rốt cuộc nó chết mình cũng khóc như thôi, sao mình hại nó làm chi, thương yêu xây dựng. Mà mình bị nó chữ mắng đi đó, mình được ông sư dạy mình nhịn nhục, ráng mình nghe để mình học. Thì cái sức dẻo dai mình chỉ gia tăng chứ đâu có thuộc lùi nữa. Tất cả đều là lợi cho chính mình, không có gì hại. Cho nên ông trời dòm xuống ở trên lầu cao, dòm xuống trăm hoa đua nở, có cái bông nào xấu đâu. Mà người ta đi tới này, tôi thích bông này chứ tôi không thích bông kia. Đó là mê chấp. Cho bông nào cũng tốt hết. Nó có sức mạnh của mặt đất vươn lên. Mình phải hiểu giá trị của mình. Tất cả anh em đây không có người nào xấu. Tạng cặp thành vô cô, nó cũng có cái nghĩa khí của nó để đối đãi với bạn bè của nó. Nó đâu có xấu, tại mình cho nó là xấu thôi. Rồi mình có cái thức hòa đồng, mình độ nó, nó mở được cái thức hòa đồng, nó đâu còn xấu nữa. Thấy không? Mình không có thức hòa đồng, thì làm sao mình mở được cái thức hòa đồng của đối phương? Mà đối phương trở nên tốt. Mình không biết sửa sắc đẹp mình, làm sao mình ảnh hưởng người khác sửa cho nó đẹp. Cho nên tu tâm chứ không phải tu lý, chúng ta tu tâm dùng tâm thành tựu.
Khi mà trụ cái chân tâm rồi, tất cả cái gì cũng là sẵn. Tất cả thế gian của bộ tạo ảo trong gia đình các bạn kiểm thảo một năm một tháng, ôi đầu tháng thấy gia đình lộn xộn, thằng A gây thằng B, nhưng mà rất mong người tuổi nó cũng nói chuyện nhau, thấy không? Trong gia đình đó anh em nó gây nhưng mà người nó cũng nói chuyện nhau. Thì đâu phải vào đâu, có gì đâu phải lo.
Mình lo cái đó là lo sai. Lo trở về với thanh nhẹ, lo buông bỏ những cái ô trược và không bám ô trược theo. Cái đó nên giữ lấy tâm và tiền. Đó là quan trọng. Chẳng lẽ bữa nay không có gì nói hơn. Nói cách sửa sạch đẹp, bắt tâm. Cho bị nhiệm ra thật, cho mọi người sẽ đẹp lên. Chẳng nằm từ tới từ ôm từ hôn dễ dãi hơn. Phải không? Rồi bây giờ có gì thắc mắc nữa? Có ai có gì thắc mắc nữa? Trong lúc họ đang đua đòi sửa sắc đẹp, sửa cái lỗ mũi ăn bao nhiêu ngàn mà ông Tám nói nãy giờ không có lấy xu nào hết. Mà một lúc chịu học rồi sắc lỗ mũi không đẹp, không có bóng đâu. Tu đi lỗ mũi nó bóng.
Vấn đề cá nhân của con, trong mấy năm qua hành trình tu học, nhưng vì gián đoạn cho nên vì vấn đề trì trệ, đôi lúc thì con cũng cảm thấy con cũng muốn tu hành lắm, tâm nguyện đôi khi cũng muốn dứt bỏ, nhưng vì nghiệp chướng, có thể nói là mình đã lập một gia đình và có con, cho nên vì thế nhiều những sự trở ngại cho riêng cá nhân nữa là tắm con, vì nói thật với thầy là đàn ông làm thích nhậu thì không tránh khỏi cái chuyện đó. Nhưng mà rồi cũng qua thời gian con cũng cố công hy sinh xuống đất để tập luyện trong một thời gian đầu như phương pháp đã tất định 3 tháng và đến 6 tháng thì con làm tròn được. Con thấy phát triển được nhiều. trong vấn đề từ thể xác đến tâm linh. Nhưng trong một lúc nào đó mình đâu cảm thấy mình khỏe quá và phát triển mạnh, rồi trong một lúc nào đó mình hơi lơ là và bỏ đi thì nó trì kéo mình. Còn giống như là vừa trèo được lên cây được cao một chút mà nó rớt xuống hầu như là cũng đau lắm. Vì thế tìm đi gặp thầy mà nói trắng ra cũng muốn gặp thầy nhiều lần lắm, nhưng mà vì trần trượt nhiều quá thì nên gặp những người thanh nhẹ thì con cũng hơi ngại.
Tôi mà không chịu nhìn lại tâm thức của mình, sự hiện diện của mình ở trên mặt đất là một kỳ công của đấng tạo hóa. Bây giờ mình tu muốn trở về với đấng tạo hóa, mình phải trả một kỳ công trở về. Chứ cuộc liên tục bắt buộc phải có. Nếu chúng ta không có kiên nhẫn liên tục tu trì thì không nên tu. Cũng tu phải kiên liên tục tu trì mới đạt vào. Nhiều nói tu tu mười mấy hai chục năm đâu có đi liên tục, không có liên tục, tự làm xâm phạm pháp của chính mình. Mình phải nhớ đến đấng tạo hóa đấy, dày công cho mình có còn hiện diện trên mặt đất này là một kỳ công có sự hiện diện. Vậy bây giờ mình phải trở về với đấng tạo hóa, đấng đã phải cảm tâm liên tục như vậy. Cái đó không có nhiều. Mà tại sao nhiều người tu nửa chừng được cha thì làm sao đạt được? Ở đời mà muốn đi học kỹ sư học nửa chừng cha thì chừng nào mới lấy được bằng cấp kỹ sư? Không được. Cái gì phải cảm kỳ công mới nên tiến tới được. Làm việc gì muốn tới làm cái cầu cũng phải kỳ công thành hình một cái cầu. Cái tâm chúng ta bắt cầu về trời cũng phải một kỳ công nó mới tạo thành cái vật tiến thân. Làm việc làm cho chính mình mà không làm rồi mình nói chuyện đi làm giúp thiên hạ giúp chuyện gì? Còn cái nghiệp của gia đình vợ con là càng có vợ con càng thấy có lực trời. Tại sao ông trời cho tôi có vợ, ông trời cho tôi có con để làm gì? Để tôi học nhịn nhục. Mà có nhịn nhục nó mới nêu tâm thức từ bi, nó mới thấy là cái tình cha đối với con, tình chồng đối với vợ, tình người đối với người, từ đó là một cuộc triết lý cao sâu vô cùng, sâu qua những cơn kịch động phản động nhịn nhục tối đa mà gặp hai lần. Chỉ có tu tâm tiến hóa thôi. Cho nên ngày hôm nay các bạn sung sướng là nhờ có cái pháp, chỉ có sự thực hành tinh tấn nhận thức rõ ràng mình phải làm đàng hoàng. Tương lai mình sẽ khai đàng hoàng. Cũng mình làm không đàng hoàng, vô lớp học mà học không có đàng hoàng thì rốt cuộc đưa ra trường không bao giờ ra được. Nhiều người đi học mấy chục năm không có bằng cấp, mà ta học 3 năm người ta có bằng cấp, ta học 1 năm người ta có bằng cấp, mà có người học mười mấy hai chục năm không có bằng cấp. Tại vì nó lơ lửng, nó không thương yêu nó. Và muốn thương yêu mình phải trở về với trật tự của chính mình thì mình mới biết lề lối mà tận độ tâm thức tiến hóa. Cũng có trật tự làm sao được, phải có trật tự. Càng không vũ trụ không có trật tự thì loạn hết rồi. Rất có trật tự, thấy mưa nắng này kia cái nọ mà rất có trật tự. Cho nên cái định luật qua qua sanh sanh bao nhiêu tháng bao nhiêu ngày cây nó lên trái là đúng bao nhiêu tháng bao nhiêu ngày nó lên trái, có phải nhờ trật tự hay không? Còn chúng ta tu cũng vậy, bao nhiêu tháng bao nhiêu ngày trong trật tự điêu luyện thường xuyên như vậy chắc chắn phải đạt kết quả không? Tu vi nó nhiều phương diện, ngay từ gia đình xã hội này, cái nào sự liên kết lần lần nó khôi phục cho mình ở đâu đó có vị trí đạt quả, thấy rõ ràng cái mức kia, chứ không phải tu một cách mờ ám mà không tiến đạt. Tâm linh cởi mở rõ ràng, chân các bạn tu về vô vi này tương lai mà đạt được, còn họ nhẹ nhàng rồi kể lại cho người khác nghe, bạn cũng đã có bậc cấp bác sĩ tâm linh rõ ràng, đã giúp được mình, có cơ hội giúp người kế tiếp, ảnh hưởng người kế tiếp rõ ràng.